This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quê hương mến yêu. Quê hương đậm dấu tuổi thơ, quê hương ngút ngàn kỷ niệm. Quê hương là điệu hò, câu hát, là những ca dao tục ngữ, là những nét đẹp văn hóa truyền lại lâu đời qua nhiều thế hệ cha ông từ thuở dựng nước, mở nước. Hòa Tính và Nhã Quyên xin được chào quý vị đến với chương trình Quê hương mến yêu ngày hôm nay. Hòa Tính chào Nhã Quyên.
Dạ, Nhã Quyên kính chào quý thính giả đài 1600 AM và kính chào anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì chắc có lẽ là anh em của chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị với những cái món ăn ngon của cái xứ Quảng Nam cho xong trọn tập. Quý vị khi mà đến du lịch ở cái xứ sở Quảng Nam này, chắc chắn là những cái món ăn ngon này của một phần nào đó quý vị sẽ nhớ lại quê hương xứ sở Quảng Nam của mình. Xin được mời quý vị. Đậm đà vị ngọt chua cay, ai nếm thử sẽ ngất ngây trọn đời. Vâng, đó là cái món chuối chát dầm chua của mẹ.
Dạ vâng, với tiết trời đông đảnh mưa hay nắng, dịu mát hay thâm u thì món chuối chát dầm chua, thường gọi là dưa chuối, vẫn được mọi người ưa chuộng bên cạnh sơn hào hải vị dưa chuối khiêm nhường, nhưng có cái vị thế rất đặc biệt góp phần làm cho ẩm thực xứ Quảng thêm phong phú và đa dạng. Và trước cái vấn nạn thực phẩm bẩn thì ai cũng muốn tìm kiếm được những cái thực phẩm sạch, kiếm tìm những cái hương vị đồng quê để giữ gìn sức khỏe cho mình và những người thân yêu của mình. Có phải vì thế mà cái món dưa chuối sẽ đảm bảo vệ sinh luôn đồng hành với những bà nội trợ? Món dưa chuối được mẹ làm bằng phương thức thủ công, trước hết là chọn những cái quả chuối chát vừa ý, gọt bỏ vỏ, ngâm vào thau nước, pha giấm, chanh qua nhiều giai đoạn và sau đó cắt theo cái đường chéo lên thân quả chuối rồi ngâm vào, hỗn hợp các gia vị chanh, đường, muối, gừng, ớt, tỏi, giấm từ 2 đến 3 ngày là dùng được. Và khi bày biện, vớt chuối ra ép thành hình cái con vật tùy thích và trang trí vài cái cánh hoa để thu hút mọi ánh nhìn. Hẳn lúc thưởng thức ai cũng đều cảm nhận được cái vị chan chát của chuối, cái vị ngọt ngọt của đường, vị chua của chanh và vị thanh của muối gừng. Tất cả sẽ quyện lại làm cho cái món ăn thêm thi vị, ẩn chứa cái mùi thơm quyến rũ, phảng phất khắp không gian. Đến với món dưa chuối, chúng ta sẽ thấy tình người và cả sự tỉ mẩn gói ghém gửi vào trong đó. Dưa chuối tuy dân dã đồng quê, không cao lương mỹ vị cũng chẳng giàu dinh dưỡng, nhưng sẽ xua đi những cái cảm giác ngán ngấy nhạt nhẽo thường ngày. Nó còn có những cái tác dụng giải bia rượu, kích thích cái vị giác và mang lại sự hài hòa, ngon miệng tuyệt đối cho những cái bữa ăn sum họp gia đình, bạn bè thân hữu.
Một món con tiếp theo trong phần giới thiệu ẩm thực của Quảng Nam, chúng tôi xin được mời quý vị cùng thưởng thức món bún riêu cua ngon nức lòng ở Tam Kỳ. Kính thưa quý vị, khi mà đến cái vùng đất Quảng Nam ghé lại Tam Kỳ chơi, du khách không chỉ được thưởng thức riêng mỗi cái món mì Quảng đâu, hay hoặc là món cơm gà đâu, mà còn để có dịp để mà ăn thử cái món bún riêu cua tuyệt ngon ở cái vùng đất nơi đây. Cái món ăn này là một cái sự hòa trộn giữa những cái nét tinh tế của cái món riêu cua ở ngoài miền Bắc, hương vị mặn mà của vùng biển Tam Thanh của cái xứ Quảng. Bởi vậy, với người dân xứ Quảng thì cho dù cái món bún riêu cua ở cái mỗi vùng, mỗi khác đó, thế nhưng chắc chắn rằng khi mà chúng ta đã nếm thử cái món bún riêu cua tại đây thì sẽ là một cái tô bún riêu cua ngon nhất và đậm đà nhất, thưa quý vị. điểm ngon đặc biệt nhất của cái món ăn này chính là cái gạch cua. Thử gạch có cái màu vàng vàng, và khi ăn thì nó có cái thứ gạch nó có mùa vàng vàng thưa quý vị, và khi ăn thì nó bùi bùi, nó thơm thơm, và người ta để cái gạch đông lại thành những cái miếng to hệt như là cái bao diêm chứ không phải là cái món gạch cua tơi và nát như ở ngoài Bắc đâu. Để có được một cái miếng riêu to như vậy là được chủ quán làm rất là tỉ mỉ, kết hợp từ cái thịt ghẻ hay hoặc là thịt cua biển, tôm khô, thịt nạc heo, trứng gà, và đương nhiên cũng không thể nào mà thiếu được cái gạch cua đồng nữa quý vị. Đó phải chăng đó là lý do vì sao mà cái riêu cua nó lại rắn và khi ăn nó có một cái vẻ hơi sạp sạp nhưng nó lại có một cái vị bùi bùi và thơm tho thơm thơm thưa quý vị. Được biết cái bí quyết để mà có một cái tô bún riêu cua ngon và hấp dẫn thì trước hết đó là một cái công đoạn chần bún ở trong cái nồi nước nóng rồi cho vào bát. Cần phải chần bún qua cái nước sôi để mà bún bớt chua và bớt dính lại. Cho bún vào bát xong rồi cho vào đó một cái ít mì chính, ít giá chần chín và thêm 3-4 cái miếng gạch cua, một ít đậu phụ rán vàng tùy theo cái khẩu vị của mỗi người, và sau đó thì như thế nào, sau đó thì bỏ thêm một cái chút hành hoa thái nhỏ vào trước khi chan nước dùng vào bát, và cũng không quên bỏ thêm vài cái lát dứa cũng như là cà chua cho nhiều màu sắc và hấp dẫn hơn khi mà nhìn vào. Ngoài ra trên bàn thì cũng không thể thiếu đi một cái rổ rau sống, chỉ một ít rau xà lách thôi, ít cải con thôi, hoa chuối thái mỏng cũng như là rau húng cho mọi người ăn thêm. Bún riêu cua ở Tam Kỳ được bán ở trong những cái quán sang trọng và cả ở cái vỉa hè ở Tam Kỳ thưa quý vị, và thật sự ra thì cái món này ăn rất là ngon, rất là đậm đà và hấp dẫn lắm thưa quý vị.
Một món ăn kế tiếp là mì Quảng Phú Chim, hương vị quê nhà của Quảng Nam. Ít ai biết rằng cái nôi của mì Quảng là ở làng Phú Chim, nơi mà tô mì vẫn giữ nguyên cái truyền thống hương sắc dân dã không lẫn vào đâu được. Bởi vậy với người Quảng Nam thì mì Quảng Phú Chim mới thực sự là mì Quảng thứ thiệt. Dù cho mì Quảng ngày nay đã biến tấu với đủ loại nguyên liệu và cách chế biến, nhưng chắc chắn rằng mì Quảng Phú Chim vẫn là loại ngon và thuần chất nhất. Cái ngon của mì Phú Chim được kết hợp với nhiều yếu tố từ nguyên liệu đến nước dùng và cả cách thưởng thức. Sợi mì dai, trắng, mỏng được sản xuất ngay ở lò làng Phú Chim, và rau sống thì phải có bắp chuối mới ngon và rau thơm. Nguyên liệu chỉ là một phần, nồi nước dùng, nước chân mới là yếu tố làm nên danh tiếng của mì Quảng Phú Chim. Tôm đất và thịt ba chỉ, xiêm mặn và cái nước nhưng phải vừa ăn sền sệt và đỏ au mà ai nhìn vào thì cũng muốn ăn ngay. Và được biết thì cái bí quyết để có tô mì ngon thì cái khâu đầu tiên là những cái sợi mì phải được làm từ gạo xay thật là mịn, và phải là gạo thiệt là ngon từ những cái cánh đồng phù sa ven sông Thu Bồn. Khi đúc mì mới có những cái lá mì mềm mướt, trắng nõn và dai dẻo. Sau khi tráng một cái lớp dầu phộng đã khử củ nén, cho thơm lên cái lá mì, khớp lại rồi cắt thành từng cái cọng như là cọng phở. Nồi nước thì có thể được nấu bằng nhiều loại nguyên liệu khác nhau như là thịt heo, bò, gà vịt, tôm cá lóc, ếch, mỗi thứ cái nguyên liệu lại mang đến một hương vị riêng. Nhưng theo những bậc sành ăn ở xứ Quảng thì nước nhân mì Quảng truyền thống chỉ nấu với thịt heo, thịt ba chỉ và tôm. Đó là cái nét đặc trưng chỉ có làng Phú Chim vẫn trung thành với nồi nước nhưng đó. Và rau sống ăn kèm với mì thì khá phong phú, thường là rau muống chẻ mỏng, bắp chuối, thân cây chuối non sắc mỏng và các loại rau thơm. Ăn mì Quảng Phú Chim không thể thiếu ớt xanh, loại ớt sần trâu, phải cắn từng miếng ớt giòn tan và thơm nồng cay đáo để. Còn để muốn ngon hơn thì phải kèm theo là bánh tráng nướng vàng ươm. Bánh tráng được tráng từ bột gạo xay mịn, trộn thêm mè, tỏi, nước mắm, bột ngọt. Và khi mà nướng lên thì thơm lừng hương đồng cỏ nội. Mì Quảng là món có thể ăn bất cứ chỗ nào lúc nào. Đất Quảng Nam trong những cái dịp lễ lạc, cưới hỏi, tang tế, việc làng tộc họ đãi thợ thầy ăn nửa buổi ngoài đồng bao giờ cũng có cái món mì Quảng, và khách đến lúc nào dọn ăn cũng được, không đòi hỏi phải nóng sốt như phở bún bò. Ăn mì Quảng thì phải ăn nhanh và càng đông người thì ăn càng ngon miệng. Cách ăn đấy đã bộc lộ một phần cá tính của người Quảng Nam là bình dị, dân dã và có tính cộng đồng làng xã rất cao. Đặc biệt, ăn mì Quảng Phú Chim mà không ăn ớt xanh hoặc ớt tương đỏ thì chưa có cảm nhận được cái vị ngon của nó. Ớt cay nồng xé lưỡi với cái vị mặn đậm đà từ nước nhân. Mì Quảng Phú Chim thực sự đúng chất phong cách ẩm thực người miền Trung. Mì Quảng Phú Chim bây giờ đã theo chân những người con tha hương đến khắp mọi miền của cả nước. Nhưng dù có đi đến nơi nào thì cái tô mì vẫn giữ nguyên truyền thống, hương sắc dân dã không lẫn vào đâu được. Nhắc những người đã ăn một lần, ăn thì không thể nào quên.
Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu, và Nhã Quyên, Hòa Tĩnh đang mời quý vị cùng đến với những cái món ăn đặc sản tại cái xứ sở Quảng Nam. Thưa quý vị, mì Quảng vốn được xem như là một cái món ăn đặc sản nổi tiếng ở vùng đất Quảng Nam như Nhã Quyên trình bày, được rất là nhiều người ưa thích. Tuy vậy, thưa quý vị, cái món mì lương dân dã là tuyệt đỉnh hấp dẫn và cuốn hút cái lòng người hơn cả. Thưa quý vị, những cái vùng quê miền Trung du của tỉnh Quảng Nam với địa hình có nhiều sông, ao, hồ, khe, suối, đầm bào là một cái môi trường lý tưởng cho các loài thủy sản, nhất là loài lươn sinh sống. Đặc biệt nơi đây có nhiều lươn vàng, thịt thì thơm, ngọt, dai với hương vị đậm đà và rất bổ dưỡng cho người già cũng như là trẻ nhỏ. Và cái món mì lươn luôn được cái người dân xứ Quảng yêu thích khi về mùa đông. Nhưng mà để cho có được một cái món mì lươn đúng vị, thường người làm phải có nghề, tức là phải thành thạo. Bởi vì trải qua rất là nhiều những cái công đoạn gọi là khá là công phu, người dân quê ở xứ Quảng chọn mua những cái con lươn vàng ống được bắt ở đồng, còn tươi, sống, đem về. Và sau đó thì bỏ vào trong son cho một cái ít muối rồi đậy nắp vuông lại, cứ xóc, cứ lắc chừng khoảng 4-5 phút để con lươn nó trôi đi cái lớp bùn, lớp nhớt để đỡ đi cái mùi tanh hôi. Thưa quý vị, sau khi mà vệ sinh xong cho con lươn thì mang lươn đi rửa sạch lần nữa rồi cho vào nồi để mà luộc. Nước luộc lươn vừa đủ ngập cái con lươn, canh lửa cho nước ở trong nồi nó sôi bồng bềnh lên. Lươn vừa chín tới thì tắt cái lửa bớt ra, và nếu như mà luộc chín quá thì không thể nào mà gỡ cái thịt lươn được, chờ cho nó nguội thì gỡ lấy cái phần thịt. Cái việc gỡ lươn lấy thịt thì cũng rất là công phu. Thưa quý vị, nếu như mà không kiên trì thì cái người mà làm không có nghề thì không có làm được. Phải lấy từng con lươn, nắm lấy cái đầu rồi dùng cái tay tước cái phần bụng của con lươn để mà loại bỏ cái phần ruột, phần gân nó ra. Sau đó thì dùng ba cái ngón tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa nắm từ đầu lươn tuốt nhẹ từ trên xuống dưới đuôi để mà lấy cái lớp thịt ở bên ngoài ra, rồi bỏ cái xương đi và cái phần đầu còn lại. Thịt lươn được mang ướp với lại nghệ tươi hay hoặc là nghệ bột cũng được để mà giảm cái mùi tanh, đồng thời tạo nên một cái hương vị và cái màu đặc trưng của cái món ăn này. Ngoài ra thì ướp thêm cái gia vị như là tiêu, ớt, nước mắm, mì chính, ít muối để chừng khoảng 5 phút cho cái gia vị nó thấm, và sau đó thì bắt son lên, lên trên bếp lửa cho nó thật nóng, cho dầu phụng vào khử và bỏ một ít nén cũ được giã nát vào dầu để mà tạo thêm một cái mùi thơm rất là đặc trưng. Thưa quý vị, và tiếp tục sau đó thì cho lươn đã ướp sẵn vào chừng khoảng 5 phút thì cho thêm một chút nước sôi đủ dùng vào nấu tiếp cho đến khi mà lươn nó chín, rồi bỏ thêm một ít lá nén rồi hành vào thì sẽ có một cái nồi nước nhưng thơm ngon. Thưa quý vị, cho vào tô rau sống như là bắp chuối, xà lách, rau thơm, ngò, cải non, và tiếp theo là trải mì lên, sau đó chan cái nước nhưng cùng với hành lá thái nhỏ với ít đậu phộng rang giả đập. Như vậy ta đã có một cái tô mì lươn vàng bắt mắt và rất là hấp dẫn. Và mì lươn phải ăn cho thật là nóng, và chúng ta hãy cho ớt nè, tiêu nè, đủ cái vị cay cay thì mới rất là ngon. Thưa quý vị, ai đã một lần đến cái xứ Quảng để mà thưởng thức cái món mì lươn thì chẳng thể nào quên cái món ăn dân dã này cả đâu. Thưa quý vị,
Dạ vâng, và bây giờ chúng ta bước sang những cái món ăn ngon rất là nức tiếng ở phố cổ Hội An. Đó là món cao lầu, mì Quảng, cơm gà hay là bánh đập. Đó là những cái món ngon nhất định chúng ta phải thử khi mà chúng ta đi du lịch ở Hội An. Đến Hội An, ăn hàng xong thì mới thấy có những cái món tưởng như quen mà lạ, không ngoa khi mà gọi Hội An là xứ ăn hàng. Thành phố chỉ nhỏ như một cái bàn cờ đi một vòng lại về chốn cũ. Thế mà để thưởng thức hết những cái món ăn lề đường ở đây, du khách phải lưu lại một tuần đến 10 ngày. Có món tên gọi nghe lạ và chỉ riêng có ở Hội An như cao lầu, còn hầu hết đều quen như là bánh mì, bánh bèo, bún thịt nướng, bún bò, phở, cơm gà, bánh đập, chè bắp, chè đậu ván. Nhưng phải thử ăn, ta mới à lên rằng tưởng quen mà lại lạ.
Phố thị ra đời cùng với cuộc mở cõi của các chú Nguyễn và Đặng Trồng. Thương cảng Hội An sầm uất một thời từng là một nơi giao lưu của nhiều nền văn hóa cả Đông lẫn Tây. Trải thêm nhiều thăng trầm của lịch sử, phố tuy phồn hoa chẳng sánh nổi cái chốn kinh kỳ, thanh lịch chẳng bì kịp cái đất Thăng Long. Thế nhưng từ trong cái thẳm sâu của lòng phố đã thành hình nên một cái dấu ấn riêng mà rất là nhiều những cái ngấn tích còn lưu lại nơi đây, những cái món ăn và cả những cái cách ăn của người của cái phố cổ Hội An này. Dấu ấn riêng đó là một cái sự thẩm thấu nhuần nhị của cái văn hóa Việt và Hoa. Đâu đó còn thấp thoáng cả cái bóng hình của Phù Tang và Pháp Quốc. Dấu ấn riêng đó là một cái sự gặp gỡ nơi khúc ruột miền Trung văn hóa của những người mở cõi và cả những cái cuộc thiên di cùng với biến thiên thời cuộc. Người Hội An thích ăn hàng, đặc tính đó đã luân lưu nhiều thế hệ và đã trở thành một cái nét văn hóa. Văn hóa ăn hàng này có lẽ đã cắm rễ sâu xa với một cái nền kinh tế tiểu thương hình thành từ thời cảng thị. Tiểu thương có một cái nhu cầu ăn nửa buổi ăn chơi, cho nên cũng lắm những cái món ăn chơi ra đời và truyền lưu ở xứ này mấy trăm năm đã qua. Nhịp sống ở Hội An ngày nay vẫn hãy còn nhàn nhã để lưu giữ lại những cái tiếng rao nhẫn nha qua từng cái con phố nhỏ, và người Hội An vẫn chưa bị cái thế giới phẳng cuốn trôi, cho nên họ vẫn chờ những cái gánh hàng ngày ngày diễu qua phố để thế đời thật là giản đơn.
Người Hội An thường điểm tâm bằng tô phở Liến nằm ngay trung tâm phố cổ. Phở Liến có lịch sử hơn nửa thế kỷ, là quán phở lâu đời nhất. Phở Hội An không giống phở Bắc, chẳng giống phở Sài Gòn. Bánh phở không mềm mà dai dai, sừng sực. Hình như người Hội An không thích cái gì mềm mại quá. Cả cao lầu cũng chẳng mềm. Người làm bánh phở tráng bánh rồi đem phơi, nhưng không được khô quá để khi dùng chỉ cần trụng qua nước sôi. Nước phở ngoài vị ngọt của xương như những nơi khác còn cộng thêm vị bùi bùi thơm thơm của đậu phộng sa tế giã nhuyễn. Ngoài rau quế ăn kèm, phở Hội An còn cả dưa chua làm từ đu đủ sắc lát mỏng ngâm giấm. Ăn một tô phở Hội An, ta gặp một món ăn ngỡ như quen mà lại lạ. Tôi đã từng băn khoăn liệu cái món ăn này có phải là sự gặp gỡ giữa ẩm thực Việt và Hoa. Sự lưu trú lâu đời của cư dân người Hoa đã khiến cho món ăn vốn thuần chất Việt phải uyển chuyển, đổi thay để dung chứa cả thói ăn của những người dân mới.
Tầm đầu khoảng 9-10 giờ ở Hội An, các cô bán chè lại cài quải gánh rồi tìm tới một cái bỉa hè có bóng cây, vừa ngã nón lá quạt mát, vừa rao lanh lảnh câu chè đậu ván nước đá. Phố có nhiều chè, thì những có lẽ đặc trưng nhất đó là chè đậu ván, một cái món vừa ăn chơi mà vừa giải khát trong những cái bữa xế trưa đậu lửa miền Trung. Nước chè trong veo, thêm vài cái miếng lườn phảnh đen bóng, cùng với vài giọt quất chua đủ sức để mà xua tan cái cơn mệt mỏi giữa trưa hè. Ăn chè đậu ván mà không có quất là mất đi một cái phân nửa của cái vị ngon. Cái kiểu ăn này hình như tôi chưa từng gặp ở một nơi nào khác.
Xế chiều khoảng 3-4 giờ, những cái gánh hàng từ ngoại ô lũ lượt đổ về phố xá, đi sự uể oải của buổi chiều, xóa đi những cái sự uể oải của buổi chiều. Cái món buổi chiều thường là món ăn chơi, ăn cho vui chứ không cốt no để còn ăn cơm chiều nữa. Bánh bột lọc, bánh ướt thịt nướng, bột bán, bánh bèo, những cái thức quà rẻ tiền của dân nghèo vùng ngoại ô thân thuộc với dân phố đã nhiều đời. Bánh bèo Hội An cũng như nhiều vùng quê đồng ruộng Quảng Nam khác thường to và dày chứ không nhỏ xinh mỏng mảnh cách cung đình kiểu bánh bèo Huế. Nước sốt mà chan lên bánh được làm từ bột gạo xào chung với tôm và thịt ba chỉ băm nhỏ, thêm một chút bột đều tạo thành một cái thứ sền sệt màu cam thơm ngon. Bánh bèo phải ăn kèm với ram vừa giòn vừa béo được chiên từ những cọng mì cao lầu khô. Khi ăn thì chan thêm một chút nước mắm, ớt tỏi nữa thì hoàn hảo.
Buổi khuya Hội An, không gì thích bằng ngồi ở ghế đá cạnh sông Hoài để nhâm nhi ổ bánh mì Phượng nóng giòn, thơm thức trong một không khí dịu dịu của nước của trời. Bánh mì Hội An không nguội và nhiều thịt như bánh mì Sài Gòn. Bánh mì Hội An bao giờ cũng giòn và nóng. Pate, thịt xíu, rau, dưa, chả lụa, nước sốt, tương ớt, tất cả đều tiết chế một cách vừa đủ để khi tổng hòa thành một cái ổ bánh mì thì vừa miệng đến cái miếng cuối cùng, rồi còn thòm thèm mà muốn ăn thêm một ổ nữa. Tôi đã nhiều lần nghĩ về cái ổ bánh mì Phượng Hội An như một sản phẩm của một cái sự lạp nên dư vị, và quả thực dư vị đó đã theo tôi rất lâu sau nhiều năm xa phố. Tôi chỉ mới dạo một vòng phố cùng vài cái món ăn hàng trong một cái ngày người Hội An, còn rất là nhiều những cái món ăn theo mùa theo lễ nữa. Mỗi món ăn đều có một cái cớ để ăn vào một cái thời gian nào đó, một cái địa điểm nào đó, bởi ăn hàng ở Hội An không chỉ là ăn mà còn là văn hóa. Ăn hàng không chỉ để thưởng thức cái hương vị mà còn để khám phó, để trầm tích của phố qua từng món ăn. Vâng, kính thưa quý vị, đó là những cái câu nói trong một cái bài viết được mang tên là Bốn món ngon nước tiếng của phố cổ Hội An, vừa được Nhã Quyên, Hoàng Tính trình bày, trích trong cái theo như là của cái cuốn sách diễn tả ở phố cổ theo như là Ngô Phương Tử và Nguyễn Vinh đã ghi, thưa quý vị. Và đến đây thì chương trình Đất Lệ Quê Thói, chương trình Quê Hương Mến Yêu, thưa quý vị, của chúng tôi xin được tạm dừng lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Lần sau thì anh em của chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đi đến với một địa điểm khác trong chương trình Quê Hương Mến Yêu. Xin chào tạm biệt quý vị.